Đức Chúa Trời muốn ban cho quý vị và tôi một đời sống dư dật, một đời sống sung mãn, chứ không phải là một đời sống chỉ qua ngày mà thôi. Hai tuần qua chúng ta học về những cái lời hứa quý báu, kỳ diệu, lớn và quý mà Chúa muốn ban cho những người con của Ngài. Và chúng ta học được biết rằng để nhận được những cái sự quý báu mà Chúa muốn ban cho đời sống của chúng ta, mỗi người trong chúng ta phải cố gắng làm phần của mình. Chúa có kho tàng vô tận muốn ban cho con dân của Ngài, nhưng mà kho tàng đó Chúa không có tự nhiên cho chúng ta. Chúng ta phải đến để nhận cái kho tàng đó. Và làm thế nào để nhận được cái kho tàng của Chúa, kho tàng quý báu lớn lao của Chúa, những phước hạnh của Chúa cho gia đình của mình, cho bản thân mình, cho hội thánh chúng ta ở đây. Lời của Chúa nói rằng trước hết chúng ta phải có đức tin ở trong Chúa. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu số 5. Vậy nên về phần anh em, hãy gắng hết sức, cố gắng để đến lấy kho tàng mà Chúa dành cho chúng ta. Gắng hết sức thêm cho đức tin. Đức tin mình sự nhân đức. Chúng ta học về phần này là đức tin là cái nền tảng của tất cả những gì chúng ta tin cậy nơi Chúa. Nếu chúng ta không có cái đức tin mà đẹp lòng Chúa, chúng ta không thể nào nhận được những ơn phước mà Chúa muốn ban trên đời sống của chúng ta. Và đó là bài học cách đây 2 tuần chúng ta đã học. Hôm nay trên cái nền tảng đức tin đó, Chúa nói rằng hãy thêm sự nhân đức. Nhân đức. Chúng ta ở trong một cái thế giới xa đọa này, nhiều lúc mình không biết làm thế nào để phân tích, để định nghĩa cho rõ nhân đức nghĩa là gì. Có những người thấy tốt lắm, nhưng mà hồi mình khám phá ra họ không phải tốt như mình tưởng. Có những điều tốt nó xảy đến với nhân đức là sự tốt lành. Nhân đức là sự tốt lành. Những điều tốt nó đến trong đời sống của mình, hay là mình làm những điều đó gọi là nhân đức. Nhưng mà ở trong cái thế giới chúng ta đang sống, khó kiếm được người nào là người tốt, tốt mà tốt thật, giống như định nghĩa ở trong Kinh Thánh như vậy. Và cũng nhiều lúc mình không biết phải làm thế nào để mình biết được nhân đức thật nghĩa là gì. Cho nên dựa trên lời của Chúa, buổi chiều hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài sống nhân đức. Thường thường mình nói sao? Làm những việc nhân đức, phải không? Nhưng mà tôi nhấn mạnh cái chữ là sống, sống nhân đức. Lời Chúa cho chúng ta thấy được ở đây trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu số 5. Vậy nên về phần anh em, hãy gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức. Nhân đức, cái đặc tính này chúng ta cùng học hỏi. Tôi xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em một vài điều để giúp quý ông bà anh chị em thấy rõ được làm thế nào để mình có được một đời sống nhân đức và làm những điều nhân đức, làm những điều tốt lành trong cuộc đời của mình. Bởi vì đây là điều chúng ta phải có để nhận những ơn phước của Chúa, sống một đời sống sung mãn. Điểm thứ nhất đó là nói về sự nhân đức, hay là định nghĩa nhân đức thật ở trong Kinh Thánh. Cái điểm đầu tiên chúng ta biết được đó là sống nhân đức, hay là nói cách khác hơn, sống nó đến trước khi làm. Sống đến trước khi làm. Thường thường mình nói, ô cái ông đó, ông tốt lắm á. Là nghĩa sao? Ông làm những điều tốt. Ông giúp đỡ người này, người nọ. Ông làm những điều mà mình nhìn vào mình thấy tốt. Cho nên mình nói, ông đó là người tốt hay là người nhân đức. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta thấy ở đây, đó là nhân đức nó phát xuất từ một đời sống, gọi là being. Ở trong cái chữ nhân đức ở đây á, lời của Chúa cho chúng ta thấy ở trong nguyên văn tiếng Hy Lạp là cái chữ arete. Arete có nghĩa là trạng thái sống nhân đức dẫn đến hành động nhân đức. Trạng thái sống nhân đức dẫn đến hành động nhân đức. Hay là nói cách khác hơn, nhân đức mà Chúa muốn mỗi con cái Chúa có ở đây, đó là một đời sống ở bên trong của chúng ta. Một đời sống bên trong của chúng ta. Bởi vì nếu mà nói về nhân đức là những gì mình làm, thì trong tiếng Hy Lạp nó cũng có một chữ khác, chứ không phải là chữ này. Đó là chữ Christos. Yeah, Christos là cái chữ nó giới hạn cho những hành động nhân đức, những điều tốt mình làm mà thôi. Nhưng mà ở đây Chúa cho chúng ta thấy được, đó là một đời sống con cái Chúa là những người sống nhân đức. Ở bên trong họ có được cái bản chất nhân đức. Dầu rằng họ chưa có làm, mình gặp họ, họ chưa có làm điều lành, điều tốt nào cả, mà mình thấy được, mình biết được họ là người nhân đức, bởi vì họ sống một đời sống nhân đức. Họ, và từ cái chỗ nhân đức đó, nó bày tỏ qua những hành động nhân đức. Cho nên, đây là điều mà chúng ta để ý. Có những người ác họ cũng có thể làm những hành động tốt lành. Có những người ác họ cũng có thể làm những hành động nhân đức. Chẳng hạn như Hitler, chúng ta biết ổng là người rất là ác. Nhưng mà ổng có một cái hình mà ổng rất là thích, đó là ổng ẵm những cái con súc vật rất là dễ thương, và ổng chơi với những đứa trẻ con. Nhìn vào thấy cái hình ổng là người hành động rất là nhân đức. Hay là Stalin, người mà giết không biết bao nhiêu người Do Thái và người Liên Xô. Ổng là người đối xử với con của ổng rất là tốt. Dầu rằng ổng giết không biết bao nhiêu người, nhưng mà ổng đối xử với con của ổng rất là nhân đức. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây con những người xấu, những người ác, họ làm những điều nhân đức, nhưng mà họ không có khả năng để sống nhân đức. Cho nên Chúa muốn mỗi người trong chúng ta là con của Chúa, để nhận được một đời sống sung mãn từ nơi Chúa, một đời sống dư dật, mỗi người trong chúng ta phải sống nhân đức trước. I'm talking about goodness today. Okay, for those of you who are more comfortable with English, goodness. Okay, God wants us to have a life that put on goodness. Okay, and goodness here is in the Bible, when it talks about goodness, it talks about being before doing. Lots of time we think about if you are good, you have to do something good. But the Bible says, before you do anything good, you have to be good in God. Okay? Cho nên, cái chữ trong tiếng Mỹ hồi nãy tôi chia sẻ với các em, cái chữ good là tốt lành hay là nhân đức đó, nó đến từ Chúa. Good comes from the root word God. Cho nên chúng ta thấy rằng chính Chúa là cái cội nguồn của sự nhân đức trong cuộc đời của mình. Hay là nói cách khác, làm thế nào để mình thật sự sống một đời sống nhân đức? Làm thế nào để mình thật sự sống một đời sống nhân đức? Một đời sống nhân đức thật, nó tuôn tràn từ một mối quan hệ với Chúa. A genuine goodness flows from your relationship with God because He is good. He is God. If you want to have a good life, your life have to be connected with God. That's the only way, because goodness comes from God. Okay, cho nên cái muốn có một đời, một sự sống, một đời sống nhân đức, nó phải, cái đời sống nhân đức nó tuôn tràn từ một đời sống, một mối quan hệ với Đức Chúa Trời, với Chúa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà mình không có sống liên hệ với Chúa, mật thiết với Chúa, mình không thể nào có được một đời sống nhân đức cả. Mình có thể cố gắng, nhưng mà cái sự cố gắng của mình nó chỉ là rất là giới hạn. Và chúng ta biết nhân đức là một phần của trái Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta không có cái phần đó trong chúng ta không thể nào sống một đời sống nhân đức, làm những việc nhân đức lâu dài được. Ngay cả Thánh Phaolô, một người, một thánh nhân vĩ đại, có thể nói ngoài Chúa Giêsu, ổng là thánh nhân vĩ đại nhất của niềm tin tin lành của chúng ta. Ổng nói như thế nào ở trong Roma đoạn 7, xin chúng ta mở hồi nãy chúng ta có đọc ở trong Kinh Thánh Đối Đáp, Roma đoạn 7. Ổng nói như thế nào về đời sống nhân đức? Roma đoạn 7 câu 18 đến câu 21. Roma đoạn 7 câu 18. Và tôi biết điều lành là điều nhân đức đó. Tôi biết điều nhân đức hay là điều lành chẳng ở trong tôi đâu. Nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, điều nhân đức, nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành, điều tốt, điều nhân đức, thì điều dữ dính giáp theo tôi. Xuống câu 24, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này? Ai? Không ai cả. Không có ai trên đời này có thể giúp ổng thoát khỏi cái thân thể cuộc đời khốn nạn này, bởi vì ổng không có làm được những điều nhân đức, bởi vì chính trong ổng không có sự nhân đức. Cho nên ổng hỏi, ổng nói khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này? Tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Thánh Phaolô nói như thế nào? Ở trong Đức Chúa Giêsu là hy vọng duy nhất mà ông có được một đời sống nhân đức. Bởi vì trong ổng, trong chúng ta, con người của chúng ta không thể nào có được một đời sống nhân đức cả. chỉ có nối liền với Chúa thì mới có được đời sống nhân đức mà thôi. Cho nên điều này là điều rất là quan trọng mà chúng ta học được ở trong cái phần Kinh Thánh Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu số 5 này, đó là cố gắng làm những điều nhân đức mà không có cái mối quan hệ mật thiết nối liền với Chúa, gần gũi với Chúa thường xuyên, thì không sớm thì muộn chúng ta sẽ thất bại. Mình cố gắng làm điều tốt lành mà mình không có mối quan hệ tốt đẹp mật thiết với Chúa, mình sẽ thất bại. Bởi vì sao? Bởi vì mình không thể nào cứ tiếp tục làm điều tốt lành cả, bởi vì trong mình không có sự tốt lành. Tôi làm việc hầu việc Chúa được năm này, trọn thời gian năm này nữa là đúng 10 năm. Tôi thấy không những người Việt mà thôi, nhưng mà bất cứ dân tộc nào, có những người ai có gia đình cũng cố gắng làm thế nào để cho gia đình được tốt đẹp, vợ chồng được hạnh phúc với nhau. Nhưng mà tôi đã có nhiều lần counseling ngồi giúp đỡ những gia đình tan vỡ. Đến nỗi con tôi nhớ lúc còn ở bên Colorado, nó về nhà nó ba ơi, hơn phân nửa trong lớp con là những người single parent, cha mẹ ly dị, hơn phân nửa trong lớp của học. Lớp học có gần 30 em mà hơn phân nửa là cha mẹ của các em đã ly dị rồi. Tôi tin chắc rằng khi mới cưới nhau hay là mới quen nhau, những cặp vợ chồng đó họ rất mong ước có được một gia đình đầm ấm, tốt đẹp, hạnh phúc. Và tôi cũng tin rằng họ cố gắng, họ xây dựng cái sự tốt đẹp, hạnh phúc cho gia đình. Nhưng mà tại sao chuyện này nó xảy ra? Sau một vài thời gian họ bị tan rã. Tại sao? Bởi vì con người của mình nếu không nối liền mật thiết với Chúa, hết lòng với Chúa, cái sự nhân đức, những điều tốt lành mình muốn làm cho gia đình mình không thể nào có kết quả được. Không thể nào có kết quả được. Tôi nhớ lúc còn ở trại trị nạn Ga Lăng, Nam Dương. Tôi với một người anh tôi vượt biên năm 81 tới trại, thì ở trong trại lúc đó, lúc bây giờ trại Ga Lăng có một cái nhà thờ Tin Lành ở tuốt ở trên đồi, tương đối rất là đẹp. Và nhà thờ ở trên đồi, nhưng mà trên gần đỉnh đồi á thì có một cái bồn nước rất là lớn để cho cả trại sử dụng. Mà ở trong trại lúc bây giờ thì cứ mỗi ngày người ta phát nước cho mỗi gia đình, mỗi người chỉ được một thùng nước nhỏ mà thôi. Mà thường thường là không có đủ, bởi vì nhiều người quá phải xếp hàng đứng. Chắc quý ông bà anh chị em nào ở trại trị nạn chắc cũng có cũng cùng cái cảnh ngộ với tôi. Tôi nhớ có mấy nhà 4-5 người đứng ra giành giật dữ lắm á, mới được 3 thùng nước. Cho nên nói chung những người ở trại lấy nước sống rất là thiếu hụt. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ở khi đến trại ở được vài tháng thì anh tôi và tôi được mục sư cho lên ở trên nhà thờ để giữ nhà thờ. Thì hai anh em ở đó cùng hai anh em khác, ba anh em khác nữa, là tổng cộng là 5 người ở trên đó. Thì điều mà rất là sung sướng cho chúng tôi đó là chúng tôi xài nước xả lát. Bởi vì sao? Nhà thờ nước, cái ống nước thiệt là lớn á, nó dẫn xuống dân chúng để xài á, từ cái bồn nước lớn đó nó đi ngang qua nhà thờ và nó bắt vô nhà thờ. Chúng tôi xài nước. Nói xin lỗi, có một số con cái Chúa họ lên nhà thờ, họ tắm rửa, họ giặt giũ. Rồi ngay cả trong nhà thờ cũng, tôi không biết tại sao họ lại, trong nhà thờ đó có một cái bồn nước thiệt là lớn. Có thể trước đây như thế nào chưa có được bắt nước vô cái bồn nước lớn đó, cho nên họ làm cái bồn nước. Cho nên cái bồn nước của nhà thờ luôn luôn nó đầy. Có một lần nọ tôi nhớ có anh kia, anh không có bình thường. Anh ở dưới, anh lên sao mà không ai biết, trưa trời nắng vậy, anh leo vô cái bồn nước, anh nằm, anh nằm cho nó mát. Tôi không nhớ là sau này có đổ hết cái nước đó hay không, mà dầu có đổ hết cái bồn nước đó đi nữa, chúng tôi cũng không có phải lo gì cả. Bởi vì cái bồn nước lớn khủng khiếp đó, nó chảy vô đầy cái bồn nước chúng tôi xài. Điều tôi muốn nói ở đây là gì? Mình muốn gia đình mình được phước hạnh. Mình muốn làm những điều tốt cho bản thân mình, cho những người chung quanh. Muốn có gia đình hạnh phúc, không có cách nào khác hơn. Mình phải nối liền với Chúa. Như lời của Chúa dạy, hãy sống nhân đức trước khi mình làm những điều nhân đức. Và chỉ có cách mình sống nhân đức, đó là mình nối liền với Chúa. Nối liền với Chúa nghĩa là sao? Mỗi ngày mà quý vị không dành thời gian học hỏi lời của Chúa, không còn nguyện gần gũi với Chúa, quý vị không thể nào nối liền với Chúa được. Đây là điều rất là tội cho nhiều gia đình. Tôi nói ở đây trong hội thánh, chứ không phải ở ngoài đời họ không biết cách thì không đã đành rồi. Trong hội thánh có nhiều người họ rất là cố gắng, họ xây dựng cho hôn nhân, cho gia đình của họ được tốt đẹp, được hạnh phúc. Nhưng mà mỗi ngày họ không nối liền với Chúa là nguồn của sự nhân đức. Rồi cái chuyện xảy ra, vợ chồng lục đục với nhau, con cái ông bà cha mẹ lục đục với nhau. Họ nói tại sao họ cũng đi nhà thờ thường xuyên, họ cũng dâng hiến, mà sao gia đình sao nó hỗn loạn như thế này? Bởi vì họ không nối liền vào cái nguồn vô tận nhân đức là Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đừng có cố gắng, đừng có cố gắng làm thế nào để cho gia đình mình được tốt đẹp, được hạnh phúc, nếu mình không cố gắng nối liền với Chúa, gần gũi với Chúa, sống với Chúa, hết lòng với Chúa. Bởi vì nếu quý ông bà anh chị em không sống hết lòng với Chúa, gần gũi với Chúa, học hỏi lời Chúa, cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, thì cũng giống như những người ở dưới trại trị nạn như vậy. Họ chỉ nhận được chút xíu nước rồi nó cúp nước, cái là không còn nước để xài nữa. Nhưng mà khi quý ông bà anh chị em gắn liền vào nguồn vô tận của Chúa, chỉ có cách đó là cách mà quý ông bà anh chị em có được một đời sống phước hạnh dư dật như Chúa hứa mà thôi. Đó là điểm thứ nhất. Mình cần đến Chúa. Mình cần đến quyền năng của Chúa. Mình cần đến sự hướng dẫn của Chúa. Mình cần đến nguồn ân phước của Chúa. Gắn liền với Chúa. Đừng bao giờ cố gắng theo sức của mình mà không gắn liền với Chúa. Không gắn liền với Chúa không thể nào có được hạnh phúc, sự tốt đẹp trong gia đình mình cả. Giàu mình có tiền bạc cả núi đi nữa. Tôi biết, xưa tôi ở cái quận Marin County, là cái quận một trong năm quận ở trên toàn nước Mỹ, luôn cả Hawaii, một trong năm quận giàu nhất nước Mỹ. Mà quận Marin County là quận mà người ta tự tử đứng nhất nhì trên nước Mỹ. Có một số người trong chúng ta nói, ô phải chi, mấy người giàu đó, mình có tiền được như họ chắc là gia đình mình hạnh phúc lắm, gia đình mình tốt đẹp lắm. Không phải đâu thưa quý ông bà anh chị, tiền bạc, cố gắng của con người mà thôi. Chỉ khi nào mình gắn liền vào Chúa, thì mình mới được. Thứ nhất mình phải sống nhân đức, sống với Chúa, thì mình mới có được cái hy vọng là có được một đời sống, gia đình phước hạnh, hạnh phúc mà thôi. Nên điểm kế tiếp mà tôi muốn nói ở đây, đó là, tôi đã nói khúc đầu một chút rồi, đó là sống nhân từ. Sống nhân từ, nó sống nhân đức, nó luôn thường dẫn đến hành động nhân đức. Khi mình sống, mình gần gũi chặt chẽ với Chúa rồi, thì cái hành động nó tự nhiên nó xảy đến. Cho nên đây là điều mà chúng ta để ý. Nếu mình nói rằng mình sống gần gũi với Chúa mà mình không có hành động nhân đức, mình chưa có gần gũi với Chúa, mình chưa có gắn liền vào cái nguồn vô tận tận của Chúa. Mà người gắn liền với Chúa, có mối quan hệ chặt chẽ với Chúa, bảo đảm người đó sẽ có hành động nhân đức trong đời sống của họ. Và khi quý ông bà anh chị em có được cái hành động nhân đức, tôi không cần phải nói nhiều ở đây, ai trong chúng ta cũng biết hành động nhân đức là như thế nào rồi. Mình giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình, những người lạ, những người ngoài xung quanh của mình. Thường thường thì người ta chỉ lo cho chính mình, nhưng mà cái người có hành động nhân đức nhìn xung quanh, coi tự có cái nhu cầu gì tôi có thể đáp ứng được không. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em hành động nhân đức, cuộc đời của quý ông bà anh chị em nó rất là lý thú. Ở trong lời của Chúa, trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 17 nói như thế này: người nhân đức làm lành cho linh hồn mình, còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình. Người làm nhân đức làm lành cho linh hồn mình, cùng kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình. Và cái câu này nó cũng gần giống như cái câu mà Chúa nói, Chúa Giêsu nói, ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Khi mình làm điều nhân đức á, cái tâm hồn của mình nó rất là vui thỏa. Quý ông bà anh chị em chắc có kinh nghiệm này, tôi cũng có kinh nghiệm này. Khi mình làm một cái điều gì tốt cho người nào khác, có thể trước khi mình làm á, mình không có thấy muốn làm, bởi vì nó có thể là mình muốn giữ lại cái tiền đó, mình muốn giữ những cái điều tốt đó. Nhưng mà khi quý vị sẵn sàng cho ra cái điều tốt đó, quý vị thấy rất là vui thỏa. Ông mục sư Bill Hybels ở hội thánh lớn nhất ở Chicago, hai mấy ngàn giáo dân, ông có kể một câu chuyện như thế này. Có một lần ông đi từ Chicago qua, ông đi từ Chicago qua Los Angeles. Thì ông đi cái hôm đó ông đi xong mà máy bay nó bị delay quá chừng, nó bị dời hoãn. Cho nên ông đi nguyên gần 18 tiếng đồng hồ mà cũng chưa tới đâu hết. Ông mệt hết, mệt quá sẽ mệt rồi. Cái khi mà lên chuyến máy bay cuối cùng á, Ông lên kiếm được cái cỏ, cái chỗ, cái ông ngồi cái ách xuống. Ông nói, mệt quá rồi. Chỉ có một điều ông muốn làm nữa, đó là phạm tội mà thôi. Ai mà tới làm ông một cái chuyện gì, cái là ông phạm tội liền. Ông nói phạm tội là ông suy nghĩ phạm tội liền. Trong lúc ông ngồi cái ạch gì, ông mệt quá sẽ mệt kia. Tự nhiên có một người phụ nữ, máy bay sắp sửa đi, một người phụ nữ chạy ào vô trong xe, trong máy bay. Ô đồ thì khiêng lõn cỏn, mắt thì nửa nhắm nửa mở, đi kiếm cái chỗ ngồi cũng kiếm không được nữa, rồi đi đồ nó rớt lên rớt xuống. Ông ngồi đó cái ông mở, ông nhìn wow. Ông nhìn ông lắc đầu. Cái sao mà cái bà này lẩm cẩm quá vậy? Kiếm cái ghế để ngồi cũng kiếm không ra. Rồi bà khiêng đồ rất lung tung hết. Cái Chúa mới nhắc nhở trong lòng của ông, Chúa nói: "Bill, ta biết con rất là mệt. Con đi từ sáng sớm, thiệt là sớm, lúc người ta chưa dạy con đã đây rồi. Bây giờ con mệt lắm, nhưng mà hãy giúp người đó, giúp người đàn bà đó. Ông rất là mệt trong người. Ông không muốn làm gì hết, ông đã nói là ông chỉ muốn phạm tội mà thôi. Nhưng mà ông vâng lời Chúa, ông đứng dậy. Ông đứng dậy, cái ông tới. Ông hỏi bà có cần giúp gì không? Bà không biết tiếng Anh gì hết. Rồi ông ngồi xuống, ông lượm đồ giùm cho bà. Ông tìm ghế cho bà này ngồi. Ông giúp bỏ đồ lên trên cái compartment trên máy bay cho bà. Làm xong hết mọi sự, ông về ghế của ông ngồi cái bịch xuống, ông kêu. Từ sáng tới giờ, 18 tiếng đồng hồ, bây giờ mới thấy cái tâm hồn mình nó khoan khoái vô cùng. Giống như là bụi trần đầy trên người mình ở trong một cái buổi trưa mùa hè nắng chang, mà có một cái trận mưa thật lớn nó rửa sạch hết những cái bụi trần đó. Ông nói, nó vui, nó sung sướng vô cùng. Tất cả những cái mệt nhọc, những cái khó chịu đó nó không còn nữa. Và ông nói ông kinh nghiệm được cái câu Kinh Thánh ở trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 17: người nhân từ làm lành cho linh hồn mình. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em muốn có được một đời sống vui thỏa, hãy làm những điều nhận đức. Tôi thường nói với những ai mà đến với nói với tôi sao mà cuộc đời của tôi thấy khổ quá. Sao cuộc đời của tôi nó có nhiều nặng trĩu trong cuộc đời của tôi quá. Tôi nói, anh chị hãy kiếm người nào khổ hơn anh chị, giúp những người đó. Làm những điều tốt đẹp cho người đó. Rồi 2-3 tuần sau hãy trở lại với tôi nói chuyện. Và có thể nói 10 người như một. Những người nào họ sẵn sàng họ nghe ý kiến của tôi, họ đi làm cho những người khác. Họ cảm thấy rất là thoải mái. Những cái nặng nề, những cái tự ti mặc cảm, những cái mà từ trước đến giờ họ lo cho chính họ đó, bây giờ nó không còn nữa. Nói xin lỗi chứ, ngay cả bệnh hoạn nó cũng hết nữa. Wow! Người nhân từ làm lành cho linh hồn của mình. Cái chữ làm lành ở đây là cái chữ bồi dưỡng cho linh hồn của mình. Người làm lành, những người sống nhân đức là người đem cái sự bồi dưỡng cho linh hồn của mình. Đem lại cái sự vui thỏa trong cuộc đời của mình. Chúa tạo dựng nên chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, để làm những điều lành. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Vì chúng ta là việc làm Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành. Hay là nói cách khác hơn, mình không làm những việc lành, mình sống chặt mục đích của Chúa trong cuộc đời của mình. Một nhà vĩ cầm nổi tiếng, ông Niccolo Paganini, lúc ông qua đời thì ông mới để lại cái di chúc của ông trong cái làng của ông. Cái thành phố ông ở là cái thành phố gọi là Genoa. Cái di chúc của ông là ông muốn dùng muốn cây đàn violon nổi tiếng của ông, đẹp đẽ của ông đó, để vào cái viện triển lãm ở trong cái làng đó, thành phố mà ông sanh ở đó. Nhưng mà với điều kiện là không ai được dùng cái đàn đó để đàn cả. Sau khi ông qua đời, cái đàn rất là quý, rất là đẹp, rất là nổi tiếng đó, Nằm đó, không ai sử dụng nó, không ai được sử dụng nó hết. Chúng ta biết cây đàn càng sử dụng chừng nào, nó càng, cái gỗ nó được giữ lại rất là tốt. Còn không sử dụng nó, càng ngày nó càng tệ hơn. Và cuối cùng, nó hư mục. Nó chỉ không có ích lợi gì nữa hết. Không có giá trị nữa gì nữa hết. Nó chỉ là một di sản mà thôi. Không có ý nghĩa gì hết. Cho nên cái đàn violon này khi tôi đọc đến, nó nhắc nhở cuộc đời của chúng ta. Nếu mình không làm những điều tốt lành, mình không khác gì cái đàn này. Mình đánh mất ý nghĩa trong cuộc đời. Đó là lý do nhiều người họ thấy sao mà sống vô nghĩa. Sống sao cuộc đời nó chán chường như vậy. Bởi vì họ chỉ giữ cho chính họ mà thôi. Không quan tâm đến ai cả. Cuộc đời của họ nó không trở thành một những bài ca bất hữu cho ai nghe được hết. Và thưa quý ông bà anh chị em, nó còn đánh mất tất cả những sự dư dật Chúa muốn ban trên cuộc đời của mình. Khi mình làm việc lành, bởi vì mình được gắn liền với Chúa, mình được sự dư dật từ nơi Chúa trong đời sống mình. Hãy gắng sức thêm cho đức tin sự nhận được. Hãy gắng sức gắn liền với Chúa, để rồi từ Chúa tuôn tràn qua chúng ta những hành động nhân đức đến với những người xung quanh, và cuộc đời của chúng ta trở nên một cuộc đời ý nghĩa vô cùng, đáng sống, dư dật, sung mãn trong Chúa. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.